Tôi dạy học. Những trường ấy, ở những vùng ngoại ô mà nhà cửa chen chúc nhau trong một làn không khí nồng nực mùi hôi thối của rác rưởi và ao lầy. Ở những ngõ hẻm giữa những phố xá sầm uất mà người và vật lúc nhúc trong sự nhớp nháp, kinh tởm. Những trường ấy có những tốp học trò lóc nhóc từ 6, 7 tới 10 tuổi đặt dưới sự trông coi và dạy bảo của những ông thầy cằn cỗi bơ phờ chạc 4, 50 hay những cậu giáo 17, 18 tuổi sơ xác và tâm hồn đầy chán nản. Những trường ấy cũng như những kẻ trọng tội bị truy nã lẩn lút trong những gian nhà ở góc vườn, ở xó gác hay ở dưới hàng hiên. Vì học trò không lấy được giấy khai sinh và là con những gia đình cùng khổ. Vì thầy dạy không có giấy phép bởi sự khai trình khó khăn phiền phức và không thể chạy được nào tiền bàn ghế, tiền thuê nhà trong lúc sinh hoạt vô cùng đắt đỏ này. Học lẩn lút mỗi tháng từ 4, 5 tới 6, 7 hào. Dạy lẩn lút luôn luôn hồi hộp mỗi tháng kiếm 6, 7 chục đồng bạc. Món tiền nuôi sống một cách hèn hạ những con người nheo nhóc. Đó trò, đó thầy. Hơn 3 năm, tôi đã là một cậu giáo. Hơn 3 năm, tôi đã nhờ cái nghề gõ đầu trẻ lẩn lút này mà nuôi sống được miệng tôi, được người mẹ hiền từ quá của tôi, được người chú dượng khờ khạo, lẩm cẩm và đứa em gái dại dột của tôi. Xóm tôi ở là xóm C, cái xóm mà người lạ lỡ dớ đi vào thì không thể nào tránh được cái nạn bóp mũi, giật khăn ở những con đường chật hẹp, ngoằn ngoèo, hai bên ngập ngụa rác rưởi. Một cái xóm cặn bã, nó chứa chấp một phần đông phu, sáu kho, những phu đánh đá, ngỗ ngược, cả từ đứa con gái còn để tóc xõa đến đàn bà đã có 7-8 con. Những tốp làm xe thất thường, những bọn thợ không chuyên nghiệp, những đàn bà buôn thúng bán bưng và những me tây gái kiếm tiền cùng mạt nhất. Một cái xóm mà đường đi thường lụt máu vì một cái mở bát chạc. Một ván bài ù không được tiền, một giọng cười khiêu khích của người con gái không cần đẹp lắm nhưng lẳng lơ. Nhưng mọi người đối với tôi đều tử tế, họ mến tôi lắm. Những cha mẹ học trò dù hung bạo chừng nào cũng kính nể tôi vì tôi là cậu giáo, người đã dạy con cái họ. Chữ này là chữ C, nó giống cái lưỡi câu. Chữ này là chữ O, nó tròn như quả trứng gà. Chữ này là chữ Ơ thì thêm cái móc. Chữ Ô thì thêm cái dấu mũ. Và nào luân lý, vệ sinh, toán pháp, địa dư. 3 tháng, mỗi tháng 4 hào, tất cả 1 đồng 2, món tiền thường thua những lúc mở bát liều. Chỉ mất có 1 đồng 2 mà các cha mẹ nọ được xem con mình viết, con mình làm tính và sung sướng khi nghe nó đọc lải nhải những bài học thuộc lòng của tôi đặt ra. Đàn con ngày khôn lớn, cha mẹ ngày héo hon, sữa mẹ dần cạn hết, thân cha một gầy mòn. Làm con nên nghĩ tới công ơn trời bể kia, giữ tình thương đằm thắm, đừng bao giờ san chia. Hơn 3 năm, cái gia đình 4 người của tôi đã sống bằng số tiền học thu hàng tháng. Hơn 3 năm, chúng tôi yên lặng sống trong 2 căn nhà, một căn kê một cái giường, một cái phản và một hòm chân, dưới đó xếp nào thạp gạo, vại dưa, rổ bát, nồi niêu. Một căn có khoét cửa sổ hẳn hoi và không che liếp ở ngoài cùng, kê chật ních 4 cái bàn học dài và 4 cái ghế bằng chân niễng, bằng các ghế đầu ghép lại, bằng một miếng ván kê lên bệ gạch. Hơn 3 năm, tôi đã sống với hơn 20 học trò ngồi chen chúc nhau, có khi phải leo cả cái bàn mọt chân của thầy giáo. Hơn 20 đứa trẻ lau nhau, rách dưới, còn các phu phen, các người buôn bán nhỏ nhặt, các người gánh nước, các bồi bếp. Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, con vào học ngày nào họ trả tiền ngày ấy. Họ trả rất sòng phẳng vì cậu giáo nghèo, và hơn nữa, họ còn tỏ ý thương và mến tôi. Tôi còn ít tuổi, mới 17, họ chỉ thấy tôi chúi mũi vào sách và cặm cụi viết. Họ chẳng biết tôi viết những gì mà cứ hết tập giấy này lại tiếp luôn tập giấy khác, mà đêm nào cũng như đêm nào, khuya lắm mới tắt đèn. Hơn 3 năm, tôi đã yên lặng sống trong sự cần mẫn làm việc, trong sự túng thiếu luôn luôn và trong tình thương xót của một người mẹ và một người em gái muốn có việc làm mà không sao được. Hơn 3 năm, tôi đã sống bằng đồng tiền máu mủ của những cha mẹ cùng khổ như tôi hay có khi hơn tôi. Đã có lần tôi hỏi đứa học trò thường thiếu tiền học: "Ba cháu lĩnh lương chưa?" Con bé tóc xõa hung hung và ánh như tơ này ngước mắt nhìn tôi. Mắt nâu trong của nó mở đi sau mảng nước dày và óng ánh. Nó nghẹn ngào. "Thưa cậu, ba cháu mất việc từ tháng trước rồi." Và một đứa nữa: "U cháu nghỉ chợ hay sao mà cháu chưa trả cậu tiền?" Thằng bé để tóc rẽ và lúc nào cũng có nụ cười trong cặp mắt sáng ấy đáp lời tôi với một câu gọn lỏn: "U cháu mới đẻ hai em bé thì đi sao được?" Tôi đã cố gắng giữ tiếng nức trong cổ họng và quay rất nhanh mặt đi để chùi nước mắt khi thằng An béo xị và ụt ịt như con lợn khoe với tôi: "Thưa cậu, bà con bị bắt bỏ bóp." "Sao thế cháu?" Thằng An nói nhiều lắm, nhưng tôi không muốn nhắc lại vì mỗi lời ngọng nghịu của đứa trẻ mới 9 tuổi đầu mà đã phải nhịn đói luôn luôn này như một mũi kim ấn từ từ vào tim tôi. "Thưa cậu, người ta bắt cả gánh hàng của ba cháu nữa." An, Phòng, Như, Lết, các em nhỏ của tôi. Cha mẹ các em đã giúp tôi sống trong 3 năm đói kém và cùng cực vô cùng. 3 năm mà tôi luôn luôn hồi hộp lo sợ mỗi khi có một người đội xếp, Tây hay ta cũng vậy, đi vào trong xóm. Nhưng trong 3 năm ấy, các em đã cho tôi nhiều phút sung sướng đến tê tái khi các em biết đọc, biết viết quốc ngữ chỉ sau vài tháng, và khi các em bi bô đọc những tiếng một, tiếng Tây. Trong 3 năm, các em đã cho tôi hưởng một cách thầm lặng nhưng thấm thía cái tình quyến luyến, trìu mến của bầy chim nhỏ với cái bàn tay thường dịu dàng, tung thóc. Xa xôi lắm, hơn 4 năm rồi, tôi thôi nghề gõ đầu trẻ này được hơn 4 năm. Dù hoạt động đã lôi cuốn tôi đi hết tỉnh này sang tỉnh khác và các sự thay đổi dồn dập trong đời đã làm mờ đi bao nhiêu kỷ niệm của 3 năm tôi kiếm sống một cách lẩn lút như kẻ gian ác. Nhưng mỗi khi tôi nhìn về quãng dĩ vãng tối tăm kia, mắt tôi vẫn thấy lanh lợi như nhìn một cảnh gì hoang vắng qua làn mưa bụi mau hạt về một chiều đông mịt mờ.